Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Chúa được đọc qua trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 đến câu 33. Liên hệ vợ chồng, hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa cứu thế. Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, như Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là đấng cứu thế của thân thể. Như hội thánh tùng phục Chúa cứu thế, người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc. Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh, và hiến thân Ngài vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo, để trình ra cho chính Ngài một hội thánh quang vinh, không tỳ ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích. Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân. Chồng yêu vợ là yêu chính bản thân, chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng, chăm sóc nó. Chúa cứu thế cũng nuôi dưỡng, chăm sóc hội thánh như vậy. Vì chúng ta là phần của thân thể Ngài, vì lý do này, đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình. Cả hai sẽ thành một thân, huyền nhiệm này thật vĩ đại. Tôi nói đến Chúa cứu thế và hội thánh. Tuy nhiên, mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ như bản thân, còn vợ phải kính trọng chồng. Amen. Xin mời.
Amen. Tạ ơn Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay, đề tài được trình bày là người mẹ tin kính. Hồi nãy quý ông bà, anh cha nghe qua nguyên đoạn Ê-phê-sô ở đây, thì một phần về chồng yêu vợ sẽ là cái bài giảng cho tuần tới, và chồng yêu vợ là như thế nào. Và sáng hôm nay chúng ta chỉ đi chú trọng về cái phần đầu, tức là hỡi kẻ làm vợ hay là người làm vợ phải tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào cái ngày hiền mẫu hay là cái ngày ghi ơn các bà mẹ mỗi năm, thì thường thường hội thánh chúng ta dùng một cái hình ảnh người mẹ ở trong Kinh Thánh. Và trong suốt nhiều năm thì mỗi năm chúng ta học một người mẹ. Nhưng mà sáng hôm nay chỉ chú trọng những người mẹ là những người ngồi ở trong phòng này. Đó lý do tại sao tôi chọn hai câu Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 nói lên cái vai trò của cái người vợ, và đồng thời chọn trong Ê-phê-sô để nói lên cái vai trò của người mẹ là như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Việt Nam chúng ta có câu đó, một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng mà 10 con thì chưa chắc nuôi được một người mẹ. Và chúng ta thấy cái người vai trò người vợ hay là người mẹ ở khi mà qua tới xứ Mỹ này đó, tôi nghĩ đó là nó khó hơn là bên Việt Nam. Việt Nam là tại vì cái người mẹ ở bên Việt Nam hay người vợ ở bên Mỹ ở đây đó thì rất là đa đoan, nhiều việc để làm. Nếu mà có con thì phải chở con đi những cái sinh hoạt đá bóng hay là gì đó, học đàn. Rồi cái người mẹ đó cũng làm công việc full time, làm việc toàn thời gian, rồi về tới nhà còn phải lo cơm nước, làm đầu bếp, rồi đồng thời giữ những cái lịch trình thời khóa biểu ở trong gia đình, rồi đồng thời là người dạy dỗ con cái, sửa lỗi cho con cái mình, rồi vừa là nhân viên tư vấn khi con cái có những cái vấn đề hay là cháu của mình có những vấn đề còn phải tư vấn nữa. Thành ra tôi thấy cái này là quan điểm của sư Trần Thư Hồng Sơn. Tôi thấy cái người nữ ở bên Mỹ này đó, nó khổ với nó mệt hơn là ở bên Việt Nam. Tại bên Việt Nam là có thể mướn người giúp việc hay là có bà con họ hàng chung quanh đến giúp đỡ rất là nhiều. Nhưng ở bên Mỹ, người nào người nấy còn ở xa gia đình. Thành ra đôi khi rất là khó để mà có thể giúp đỡ cái người nữ trong gia đình này. Nhưng mà đồng thời một cái khía cạnh khác thì quý bà cũng được nhắc nhở cái công việc của người nữ trong gia đình, nhất là người vợ, người mẹ, là cái công việc rất là khó khăn, rất là vất vả. Và đồng thời cái tâm trí không phải là chỉ làm việc ngoài xã hội không thôi, nhưng mà đồng thời phải chú trọng đến cái điều gì quan trọng nhất trong gia đình để mà gìn giữ gia đình mình, gìn giữ hạnh phúc gia đình giữa vợ chồng với nhau và đồng thời đối với con cái. Đó lý do tại sao hai cái câu kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 hay là trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 vô cùng quan trọng, làm nền tảng cho cái người mẹ tin kính. Hai điều sáng hôm nay tôi sẽ trình bày. Tôi cần cái remote, cái vai trò của người vợ là như thế nào và đồng thời cái vai trò của người mẹ. Có một số các anh chị em ở trong phòng nhóm này lấy nhau chưa có con, thành ra phải hiểu rõ cái vai trò của người vợ, rồi sau đó sẽ chuyển tiếp tới cái vai trò của người mẹ và đồng thời sẽ có chút xíu về vai trò của một số người bây giờ lên tới bà ngoại, bà nội rồi. Và khi mà nắm vững được cái vấn đề, biết được cái vai trò này thì cái hạnh phúc gia đình rất là dễ dàng, rất là tốt lành trong gia đình. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con trong cái đời sống tin kính, nhất là vai trò người nữ trong gia đình, là vai trò người vợ và vai trò người mẹ. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài để gia đình được hạnh phúc và gia đình được lành mạnh trong ý muốn của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Slide kế tiếp. Kính thưa quý bạn chị em, trong Sáng Thế Ký quý bạn chị em rất là quen thuộc bởi vì lời của Chúa nhắc nhở Chúa, Đức Chúa Trời lại nói con người ở một mình không tốt, ta dựng nên cho một người, một kẻ giúp đỡ thích hợp. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Chúng ta phải biết rõ ràng thích hợp có ý nghĩa là gì. Tiếng Việt ở chúng ta thường thường nói khi mà thích hợp có nghĩa là phù hợp, là một người đồng hành một cách hoàn hảo. Và trong đó, thành ra khi hai người gặp gỡ nhau và Chúa tạo dựng hôn nhân, người nam gặp người nữ hay người nữ gặp người nam trở nên vợ chồng, thì có cái sự thích hợp trong đó là sẽ, lời Kinh Thánh nói sẽ là người đồng hành tốt lành nhất trong ý muốn của Ngài để tạo dựng nên cái gia đình đó. Và cũng vậy, khi mà nói đến cái người giúp đỡ, tiếng Hebrew gọi là Ezer, có nghĩa là người cung cấp sức mạnh trong một cái lĩnh vực. Kính thưa quý bà, anh chị em, cái người trợ giúp này đó không phải là mạnh hơn hay là yếu hơn, nhưng mà người vợ hay người mẹ đó, Chúa tạo dựng để giúp đỡ người nam hay là người chồng những cái công việc mà người nam hay là người chồng không có làm được. Ví dụ các ông không có sinh con, có muốn gì muốn cũng không có sinh con được, nhưng mà Chúa giao cho cái người nữ hay là cái người vợ cái thiên chức để mà sinh con. Và đồng thời chúng ta thấy trong cái sự dạy dỗ con cái cũng vậy, có nhiều điều người nam hay là người chồng hay người cha làm không có được, nhưng mà người mẹ làm được. Và có cái sự hộ tương trong đó. Và đồng thời lời của sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở là hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22. Nhiều người hiểu lầm về cái câu này, và khi các bà nghe cái câu hãy tùng phục chồng đó là sợ vô cùng, tại vì cái thời đại chúng ta đang sống gọi là thời đại là coi như là cái gì đó, cái sao bình đẳng, cảm ơn Chúa. Tại nếu mà mục sư nói cái danh từ bình đẳng thì đôi khi bị chống đối, nhưng mà từ hội chúng Chúa tạo dựng người, thực ra cái người nam và người nữ bình đẳng với nhau. bình đẳng trong cái thiên chức mà Chúa giao phó, nhưng mà không có phải bình đẳng trong cái vấn đề physical hay là những cái công việc mà không có thể nào bình đẳng được. Tại vì Chúa giao cho cái trách nhiệm của người nam và người nữ khác nhau. Nhưng mà khi mà nghe nói cái danh từ tùng phục thì thường thường áp dụng có nửa câu thôi, mà quên đi cái chữ tùng phục ở đây nói là như tùng phục Chúa, để nói lên đây là một cái hướng đi, đây là một cái phương hướng, đây là một cái lộ trình, đây là một cái nền tảng cho cái sự thành công, hạnh phúc trong cái gia đình. Tại vì trong sáng thế ký hồi nãy chúng ta có đọc qua, nói rằng là Chúa hay là các bà là người giúp đỡ thích hợp, các bà là những người phù hợp cho chồng mình. Và chúng ta thấy và các bà hay là người vợ là một cái người đồng hành Chúa chọn hoàn hảo nhất để cùng người chồng mình đi suốt cái cuộc đời trong hôn nhân đó. Thành ra chúng ta thấy khi một người đàn ông tin kính và một người đàn bà tin kính thì phù hợp với nhau trong mọi sự, trong cái vấn đề thiết lập hôn nhân, trong mọi mặt. Và nhờ cái điều đó mở rộng đến cái vai trò làm cha, làm mẹ, nhất là trong cái vai trò người mẹ ở đây, để làm một người mẹ hiệu quả cho con cái của mình. Khi mà nói đến cái sự giúp đỡ đó cũng có nghĩa là cái người cung cấp cái sức mạnh trong một cái lĩnh vực nào đó. Thành ra khi quý bà, khi mà trong cái giai đoạn mà vợ chồng hay là làm cha mẹ đó thì quý bà cũng khám phá được có những cái điều chồng mình không có làm được, và quý bà có coi như là có cái sức mạnh hay là giúp đỡ chồng mình có những cái năng lực để mà thành công trong cái gia đình của mình hay là trong cái công việc làm. Thành ra cái thuật ngữ giúp đỡ ở đây đó không có phải là cái người trợ giúp là mạnh hơn hay là yếu hơn cái người được giúp đỡ, nhưng mà cái người vợ ở đây hay là những người mẹ đó làm cái điều này để Kinh Thánh cho thấy là tại vì người chồng không có thể và không có được tạo ra để mà làm cái điều này. Và đó lý do tại sao lời của Chúa thường thường nhắc nhở đến cái thiên chức của người làm vợ hay là cái thiên chức của người làm mẹ đó. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, khi một người vợ tùng phục chồng như tùng phục Chúa, có nghĩa rằng là cái người vợ đặt ra một cái con đường đứng đắn cho gia đình mình. Đầu tiên người vợ nhìn thấy Chúa Giêsu Christ, cái sự tùng phục Chúa phải thấy như vậy. Và cái thứ hai, trong cái thứ tự ưu tiên, đầu tiên thấy Chúa, và cái người thứ hai trong cái thứ tự ưu tiên thấy được là phải thấy chồng mình. Nhớ ha, chồng mình chứ không phải chồng người khác ha. Thành ra để ý chỗ đó. Tại cái sự lẫn lộn khi mà giải thích lời của Chúa, thấy Chúa Giêsu Christ nhưng mà đôi khi không thấy chồng mình mà thấy chồng người ta. Đó lý do tại sao đừng bao giờ người làm vợ hay người làm mẹ đừng có bao giờ so sánh chồng mình với là chồng người khác. Chúa tạo dựng hôn nhân hai người trở nên một. Thành ra thứ nhất thấy ai? Thấy Chúa Giêsu Christ, Ngài là nền tảng của đức tin, nền tảng của hạnh phúc gia đình. Cái người thứ hai thấy là ai? Hả? Chồng của mình. Nhớ ha. Quan trọng vô cùng. Tại khi mà cái đối tượng mà để chúng ta thấy mà nó bị sai trật trong cái nền tảng hôn nhân và gia đình thì sự lộn xộn trong gia đình sẽ xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói đến cái người vợ mà thấy được Chúa Giêsu Christ cái thứ tự ưu tiên, rồi cái người vợ tính cái nó thấy được người chồng của mình, nhưng mà làm sao để mà có được cái điều này, thì cái người vợ đó phải là người vợ tin kính. Tin kính có nghĩa là sao? Có nghĩa cái người này phải có Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, phải đồng một cái quan điểm tin nhận Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời, thì từ đó mới có được cái sự tin kính, Từ đó mới có thấy được Chúa Giêsu Christ là cội nguồn của tình yêu trong gia đình mình. Và từ đó mới thấy được chồng mình không phải là chồng người ta. Cái đó là vô cùng quan trọng trong cái hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự lợi ích của việc nuôi dạy con cái trong Chúa Giêsu Christ là gì? Khi một người làm vợ thì bắt đầu một cái cuộc hành trình. Và cái cuộc hành trình Chúa nói là cho đến cuối cái cuộc đời, trong cái cuộc hành trình vợ chồng đó. Mà nếu trật một ly thì sao? Sẽ giuộc cả dặm. Đó lý do tại sao phải bắt đầu trong cái hôn nhân, bắt đầu trong cái lòng tin kính, bắt đầu từ Chúa Giêsu Christ và bắt đầu với chồng mình. Trong cái tình yêu hôn nhân, nếu mà chỉ có hai người không thôi thì chúng ta thấy thường thường có những sự xung đột hay là cãi nhau xảy ra. Nhưng mà bởi vì hai người có lòng tin kính, cùng nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì lúc đó mới có thể tha thứ cho nhau được trong cái tình yêu của Thiên Chúa. Đó là cái lẽ đạo Chúa muốn dạy dỗ ở đây. Thành ra một cái người mẹ thành công, khi mà nuôi dạy đứa con thì đứa con đó phải trở thành một người tôn vinh Chúa Giêsu Christ và phục vụ Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà làm sao có thể làm được cái điều này? Bởi vì trong những cái năm tháng mới cưới nhau, chúng ta thấy có cái cặp vợ chồng son ngồi ở đây cũng như ngồi ở đây chưa có con cái. Khi mà hai người mà mới lấy nhau thì cái người vợ hay là cái người phụ nữ khám phá là chồng mình bất toàn. Lúc mới yêu nhau đó thì lý tưởng, đấy nhau đó, quen nhau và làm quen hẹn hò với nhau đó thì bận đồ rất là đẹp đẽ, xịt dầu thơm, nói năng rất là đàng hoàng, rất là yêu quý. Nhưng khi mà lấy về rồi, một thời gian đầu tiên thấy không có hoàn toàn, thấy rõ ràng là bất toàn trong đó. Đó lý do tại sao phải có Chúa Giêsu Christ cái nền tảng, thì lúc đó ngó nhau qua cái con mắt của Chúa Giêsu Christ, cái con người bất toàn đó đó yêu được, con người không có hoàn toàn đó cũng yêu được, bởi vì Chúa Giêsu Christ Ngài là tình yêu. Còn nếu không thì sẽ có những cái lộn xộn, conflict, từ những cái chuyện nhỏ nó thành cái chuyện lớn đến nỗi không có hàn gắn được. Cái điều thứ hai tôi muốn đề cập tới đây, làm vợ là phải tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Chúa Giêsu Christ Ngài là cái thứ tự ưu tiên đầu tiên, nhìn vào Ngài và nhìn chồng mình, phải có cái điều này rồi kế tiếp mới có thể vai trò làm người mẹ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa rất là rõ ràng. Nếu một người mẹ lấy Chúa Giêsu Christ làm trung tâm thì cái mục đích là như thế nào? Khi có con cái đó thì mới có thể chỉ đường cho con cái mình cái điều gì cần phải tập trung, cái thứ tự ưu tiên nó nằm ở đâu đó. Và chúng ta thấy làm mẹ đó không có những là chỉ bằng lời nói không thôi, nhưng mà hướng dẫn một cách cụ thể về coi như là phải làm điều này hoặc là làm điều kia. Dù cái điều đó có quan trọng đến đâu đi nữa thì cái điều đầu tiên người mẹ cần phải dạy cho con mình, tìm kiếm cái sự hướng dẫn an ủi từ đâu. Tại vì làm người mẹ không phải là chỉ nuôi dưỡng con mình lớn lên, nhưng mà đồng thời chuẩn bị cái tâm tư, cái tâm linh của nó. Ngoài cái vai trò nuôi dưỡng, nhưng mà đồng thời hướng dẫn con của mình trong suốt cái cuộc đời. Và phải nhớ rằng khi một đứa trẻ lớn lên, nó rời cha, nó rời mẹ nó đó, thì nó phải biết đến cái nơi nào để tìm kiếm cái sự nuôi dưỡng đó. Và nó phải biết rằng nó tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ. Thành ra một người mẹ dạy con phải con mình yêu Chúa thì sẽ trang bị cái đời sống của nó phải sống trọn vẹn như Chúa đã dự định cho cái cuộc đời của nó. Và điều kế tiếp, khi mà một người mẹ mà có Chúa Giêsu Christ làm trung tâm thì chỉ cho con cái mình cái sự vâng phục. Lời của Chúa nói nó phải vâng phục bố mẹ nó phải vâng phục cái người làm chủ của nó, và nó phải vâng phục cái chính quyền mà đang cai trị cái đất nước, có cái sự vâng phục trong đó. Tại vì sao? Tại vì trong cái gia đình có cha, có mẹ, có con cái đó, con nó biết bố nó không có hoàn toàn. Con nó biết cha của nó không có hoàn hảo, nhưng mà bởi vì nó thấy mẹ nó yêu cha nó, mà cha nó không có hoàn toàn, mà mẹ nó vẫn yêu cha nó, chăm sóc cha nó, tử tế, ân cần, đôi khi ông cũng nóng nảy trong nó, nhưng mà mẹ nó vẫn yêu cha nó. Nó thấy cái điều đó, và đồng thời đứa con của mình khi nó lớn lên, nó thấy Chúa Giêsu Christ đang hành động trong mẹ của nó. Chúa Giêsu Christ nghe là đấng yêu thương, nó không có thấy Chúa yêu thương, nhưng nó thấy mẹ nó yêu thương cha nó, dù rằng cha nó không có hoàn toàn, cha nó đôi khi trúng và cha nó đôi khi không có trúng, nhưng mẹ nó vẫn yêu cha nó. Đó là cái hành động nó thấy trong đó. Tại vì kính thưa các bà, là một cái người vợ, người mẹ đó, không phải là tùng phục chồng mình bởi vì chồng của mình đúng. Tại vì có lúc ông đúng, mà cũng có lúc ông không đúng. Đó. Và nhưng mà phải hiểu rằng cái sự tùng phục đây là một cái vai trò, một cái trách nhiệm. Nếu mà chúng ta không có giữ đúng cái vai trò và trách nhiệm của người mẹ trong cái sự tùng phục trong gia đình, con nó lớn lên nó sẽ không có tùng phục như người dạy học nó, không có tùng phục thầy giáo của nó. Nếu mà nó chơi thể thao, nó không có tùng phục cái người huấn luyện viên đó. Mà nếu nó đi làm việc thì nó không có tùng phục cái người chủ của nó. Thành ra cái xã hội hay cái đời sống của nó sẽ rất là khổ sở, bởi vì tại sao? Nó nghĩ rằng là nó luôn luôn đúng và người khác sai. Và chúng ta thấy cái hiện trạng này cũng sẽ xảy ra cho con cái của chúng ta. Nó giành giật đồ chơi với bạn nó chống đối cha mẹ nó, rồi nó chống đối những khi mà nó chơi thể thao thì nó chống đối những người huấn luyện viên, và nó thiếu đi cái tinh thần tùng phục hay là vâng phục ở đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái vai trò của người mẹ trong cái sự tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa đó, nó ảnh hưởng đến con cái của mình đó. Bởi vì trên cái thực tế đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi tôi đồng ý, đôi khi con của tôi nó đúng, nhưng mà tôi cũng biết rằng đôi khi con của tôi nó sai. Và nó phải hiểu được cái điều này, và nó cũng phải hiểu được cái sự tùng phục của con cái của mình đó, là cái vai trò của nó ở trong gia đình. Trong gia đình tôi, khi mà con của tôi nó có cái luật trong gia đình, khi mà nó nóng giận gì đó, nó không có được quyền là vô phòng nó đóng cửa lại cái rầm một cái đó là không có được chấp nhận trong gia đình tôi. Và khi nó đóng cửa cái rầm một cái đó là ngày hôm sau cái cánh cửa nó biến mất, cho tới khi nó có tâm lòng vâng phục bố nó thì cái cửa nó mới trở lại. Còn không là không có cửa, không có cái vấn đề phòng này là phòng của con, bố đi ra đóng cái rầm một cái mất cái cửa liền. Và cái điều đó chúng ta biết, đôi khi nó đúng, bố mẹ lắng nghe giải thích chấp nhận, nhưng mà nó sai cũng rất là nhiều. Và cái trách nhiệm phải hướng dẫn nó trở lại cho nó đúng cái điều mà Chúa dạy bảo ở trong Kinh Thánh. Điều kế tiếp, khi người mẹ lấy Chúa Giêsu Christ làm trung tâm thì chỉ cho con cái cái nơi nào mà bà đến để được sự an ủi và khuyên bảo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em có con cái đó, nó ngó bố, nó ngó mẹ, nó rất là kỹ. Nhất là nó gần gũi với mẹ nó, thành ra nó nhìn mẹ nó kỹ vô cùng, từng cái hành động, từng cái lời nói trong đó. Và cái người mẹ trong gia đình gặp rất là nhiều cái vấn đề, nhiều cái sự thử thách, nhiều cái vấn đề liên quan đến ngay cả cái hôn nhân trong gia đình của mình nữa, giữa vợ và chồng với nhau. Và nó dòm như thế này, nó dòm tò đó đó đó. Và đương nhiên cái người mẹ về sức khỏe, về tài chính trong gia đình, có những cái sự khó khăn về tiền bạc tài chính trong gia đình, mình không có nói, nhưng mà nó biết, nó ngó tòm tòm như nó ngó, nó để ý, nó biết. Và cái câu hỏi được đặt ra, cái người mẹ này tìm kiếm cái sự khôn ngoan ở đâu để mà đối mặt với những cái thử thách? Nó nhìn, nó thấy cái người mẹ đó, mẹ đối diện với quá nhiều vấn đề, nào là tài chính, nào là con cái bị đau, nào là sức khỏe, rồi nhiều cái sự cố xảy ra. Mẹ tìm cái nguồn an ủi ở đâu, mẹ tìm cái sự khôn ngoan ở đâu để trong cái sự thử thách đó? Bởi vì nó nhìn, nó thấy mẹ nó là coi như là cái sự chịu đựng là quá sức tưởng tượng. Nhưng mà mẹ tìm cái nguồn đó ở đâu? Thì đương nhiên các bà đôi khi hỏi thì nói, ồ tôi muốn chồng của tôi an ủi tôi. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý ông bà, anh chị em hay là các người vợ hay người mẹ tìm cái kiếm cái sự an ủi từ chồng mình, đôi khi nó không có trọn vẹn. Nó không có trọn vẹn. Và đôi khi người chồng không có thể nào mà an ủi toàn diện cho cái người vợ của mình, rõ cái điều này. Tại vì sau một cái thời gian chung sống, có thể trong một cái vài tuần chung sống thì thấy rõ ràng cái sự an ủi của chồng mình không có đủ. Rõ ràng cái điều này không có đủ. Nhiều cái điều thầm kín mà đôi khi cái người chồng không có thể giúp đỡ được. Và nhiều người nói rằng tôi sẽ tìm cái sự an ủi đến con của mình, con cái của mình. Nhưng mà cái nguồn an ủi đến từ con của mình nó cũng không có đủ. Và cũng rất là buồn, nhiều bà mẹ đã làm những cái điều như vậy, tìm kiếm cái sự an ủi trọn vẹn đến chồng mình, tìm kiếm cái sự an ủi trọn vẹn đến con gái của mình, nhưng mà cảm thấy hụt hẫng bởi vì không có đủ. Và cái sự tìm kiếm cái nguồn an ủi tốt lành nhất, bà phải tìm kiếm đến Đấng Christ. Đó lý do tại sao cái sự cầu nguyện mỗi ngày, cái sự thông công với Chúa qua lời của Chúa vô cùng quan trọng. Bởi vì chỉ có Chúa mới có thể ban cái sự an ủi thỏa lòng trọn vẹn nhất. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà người mẹ lấy cái Đấng Christ làm trung tâm, coi như để giải quyết những cái nan đề hay là những vấn đề, và nhận được cái sự an ủi bằng cách trong cái mối quan hệ của Chúa với là Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta thấy rõ ràng lời của Chúa cũng nhắc nhở, ta sẽ xin cho cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng phù hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể tiếp nhận được vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài, nhưng chính các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Thành ra đứa con khi mà nó nhìn mẹ nó đó, nó tìm kiếm, nó thấy được mẹ nó, tìm được cái nguồn sức mạnh từ Đức Thánh Linh của Chúa qua Chúa Giêsu Christ đó. Bởi vì Đức Thánh Linh là đấng trợ giúp, Chúa Thánh Linh là đấng yên ủi và cố vấn cho cái người mẹ, người vợ đó. Và khi nó thấy được cái điều này, kính thưa quý bà, anh chị em, khi mà nó thấy người mẹ hay là người vợ, người mẹ đó chạy đến với Chúa để có cái lời khuyên hay là cái tư vấn trong tâm linh đó, đó nó thấy như vậy, đó thì khi mà nó lớn lên, ví dụ năm 18 tuổi nó ra khỏi nhà, nó xong high school, nó đi học college ở một cái thành phố nào đó, không phải thành phố Houston, không có ở chung với bố mẹ, không có gần gũi với bố mẹ, thì nó sẽ tìm đến lời Chúa, nhờ cậy Chúa để nó có cái lời khuyên, để mà có cái sự an ủi trong đó, để mà giúp đỡ nó. Rồi khi nó lớn lên nữa, nó ra trường 26 tuổi, đây 24, 26 tuổi, nó ra trường, nó đi kiếm công ăn việc làm khó khăn Rồi nó gặp cái người nào đó, nó đi muốn đi đến hôn nhân, rồi cái hôn nhân của nó khó khăn, thì nó phải biết tìm đến Chúa để nó có cái lời khuyên, cái sự an ủi hay là cái sự tư vấn đó. Rồi nó lớn lên đến nửa năm 40 mấy tuổi, nó vật lộn hay là nó sinh ra đứa con, rồi con nó lớn lên là bướng bỉnh hay cãi, thì cái đứa con này nó phải biết tìm đến Chúa trong cái tư vấn, trong cái lời khuyên, trong cái sự an ủi. Rồi đến khi về già, 57 tuổi hay là 60 tuổi, ốm đau, bệnh tật, nó có thể xảy ra ốm đau, bệnh tật, những cái căn bệnh hiểm nghèo, thì nó nhớ trở lại khi mà mẹ nó ốm đau, mẹ nó làm gì? Mẹ nó chạy đến Chúa Giêsu Christ cầu nguyện, cầu xin cái sự chữa lành, cái sự an ủi đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vai trò người mẹ mà tôi muốn nhắc nhở ở đây đó, không phải là chỉ ảnh hưởng khi con mình còn nhỏ, nhưng mà suốt cái cuộc đời của nó, từ lúc nó lớn lên, từ lúc nó đang tuổi thiếu niên, cho tới lúc nó ra khỏi nhà, nó lập gia đình, nó lớn lên, nó sinh sống, nó vật lộn với cái cuộc sống, rồi nó đối diện với những bệnh tật khó khăn trong thân thể của nó, thì lúc đó nó nhớ lại mẹ nó làm cái gì trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh tương tự như vậy đó. Và nó nhớ được rằng là mẹ nó được an ủi trong những lúc khó khăn, trong những lúc bệnh tật, bởi vì có Đức Thánh Linh của Chúa ở trong mẹ nó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi biết một số quý ông bà anh chị em con đang còn nhỏ, hoặc là một số đang mới mang bầu trong tương lai sẽ có con, nhớ cái điều này. Những điều quý ông bà anh chị em chuẩn bị tương lai cho con của mình, nó bắt đầu từ ngày hôm nay, trong cái hiện tại đó. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cũng phải biết rằng con cái của mình trong tương lai, khi mà gặp thử thách, thì nó làm như đúc những cái gì mẹ nó làm. Khi mà mẹ nó nhờ cậy Chúa, thì trong tương lai nó cũng nhờ cậy Chúa. Để kết luận, kính thưa quý bà và những người mẹ, sẽ có cái sự khác biệt. Tại khi tôi tư vấn rất là nhiều cặp vợ chồng, thì thường thường những cặp vợ chồng, những người làm cha làm mẹ muốn con mình lớn lên nó thứ tự ngăn nắp, nó dọn phòng của nó gấp quần áo, nó vâng lời thầy, rồi nó chải chuốt. Nhưng mà nếu nó không có tập trung, không có dạy nó về Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta có một cái khoảng trống rất là lớn. Nếu mà con cái của chúng ta chưa có học được cái bài học phục tùng Chúa Giêsu Christ, thì tất cả những cái cố gắng của quý ông bà anh chị em sẽ trở nên vô nghĩa khi nó lớn lên, nó đi trong cái cuộc đời của nó. Thành ra nếu con cái của chúng ta không có biết cái nguồn của cái lời khuyên, cái sự an ủi, hay là khi nó gặp khó khăn nó đi đến đâu để nó tìm kiếm cái nguồn đó, thì chúng ta đang thất bại trong cái vai trò làm người mẹ hay là người cha, cái đó là tuần tới. Và tôi biết cũng có một số quý ông bà, quý bà cũng là những người mẹ đơn thân. Làm người mẹ đơn thân thì khó khăn sắp bội lần, thay vì là chỉ người mẹ mà có là chồng hay là có vợ chồng trong đó. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, cho em phải nhờ cậy Chúa rất là nhiều để tập trung cái khả năng của mình vào Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Ngài là nguồn của sức lực, Ngài là nguồn của tình yêu, và chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em vượt qua điều này. Và dù rằng trong nhà có bố hay là không có bố, có cha không có cha, thì cái vấn đề làm mẹ nó cũng giống như nhau. Thành ra cần làm gương cho con cái của mình, tập trung cái sự tin cậy về Chúa Giêsu Christ mà thôi, thì cái đời sống quý ông bà anh chị em long thơm, lâu dài thì mới được trọn vẹn, mới được tốt lành. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính và vai trò người mẹ vô cùng quan trọng, bởi vì ảnh hưởng đến con cái mình trong suốt cuộc đời của nó, không những từ tuổi nhỏ mà cho tới tuổi thiếu niên, thanh niên, rồi tráng niên, rồi cao niên, rồi lão niên nữa. Và cái ảnh hưởng của người mẹ không phải chỉ một thế hệ, mà tối thiểu 2-3 thế hệ kế tiếp nữa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa sáng hôm nay nghe rõ được lời của Ngài thì có thể áp dụng trong đời sống cá nhân và ảnh hưởng cho con cái hậu duệ của mình. Và sau giờ này chúng con sẽ có thì giờ riêng tư để tôn vinh những người hiền mẫu, những người vợ, những người mẹ. Xin Chúa cùng cái chương trình kế tiếp tới đây. Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Jesus Christ. Amen.